là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, ngày 18 tháng 11 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự và chung vui với đồng bào các dân tộc thôn Bản Lùng trong ngày đại đoàn kết toàn dân.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn dự ngày hội đại đoàn kết với nhân dân xã Phan Thanh, huyện Lục Yên.
10 tháng năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 21 vụ cháy, làm 2 người chết.
Lực lượng chức năng tiêu hủy xương động vật thuộc nhóm quý hiếm.
Tiếp đó là ghi nhận tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới và phòng chống dịch COVID-19 của đồng bào các dân tộc tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 18 tháng 11, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái, đã dự lễ công bố thôn Bản Lùng đạt chuẩn nông thôn mới và dự ngày hội đại đoàn kết tại thôn Bản Lùng, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Với 126 hộ, 625 nhân khẩu, cách đây 3 năm, Bản Lùng là một trong những thôn chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Vượt lên mất mát đau thương với quyết tâm của người dân cùng sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền các cấp. Đến nay, Bản Lùng đã hồi sinh mạnh mẽ. Thôn đã được nhà nước đầu tư hơn 13 tỷ đồng để tái thiết cơ sở hạ tầng như làm nhà ở, làm đường bê tông, xây dựng công trình nước sạch. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, có rất nhiều hộ tình nguyện hiến đất, xây dựng khu tái định cư, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước của thôn, góp phần xây dựng thôn, xóm, gia đình hạnh phúc. Những ngày này, bà con người Tày, Giao, Mông ở thôn Bản Lùng vui mừng, phấn khởi, tự hào và hạnh phúc khi thôn đã hoàn thành các tiêu chí xây dựng thôn nông thôn mới. Chung vui với bà con thôn Bản Lùng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy bày tỏ sự vui mừng phấn khởi khi được về dự công bố Bản Lùng đạt chuẩn nông thôn mới và ngày hội đại đoàn kết dân tộc với bà con trong thôn. Khẳng định đại đoàn kết là một truyền thống vô cùng quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy mong muốn bà con trong thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị. Vượt lên mất mát đau thương sau trận lũ quét năm 2018, với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, tương trợ, lá lành, đùm lá rách và sự giúp đỡ tạo điều kiện của chính quyền các cấp. Đến nay, thôn Bản Lùng đã hồi sinh mạnh mẽ, người dân nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Bản Lùng đã hồi sinh mạnh mẽ, người dân đã cố gắng, nỗ lực, khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc hơn và đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp, thể hiện trên một số mặt như thế này. Thứ nhất là người dân đã xác định rõ vai trò chủ thể và tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thứ hai là bà con đã rất nỗ lực để khai hoang phát hóa, cải tạo ruộng đất, rồi tập trung thâm canh tăng vụ, thí điểm đưa các giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào trong phát triển kinh tế nông lâm nghiệp. Và có nhiều mô hình tiêu biểu có hiệu quả, mang lại giá trị kinh tế cao và thu nhập của người dân thì ngày càng cải thiện. Điểm thứ ba là cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, được quan tâm đầu tư tạo điều kiện đi lại thuận tiện bốn mùa. Lưới điện quốc gia được kéo đến từng nhà và bà con thì đóng tiền để làm thắp sáng cái đường chính ở trung tâm thôn. Thế rồi tất cả các hộ gia đình thì đều được sử dụng nước hợp vệ sinh. Điểm thứ tư là cảnh quan môi trường thì được giữ gìn xanh sạch đẹp. Chúng ta có cả đường hoa rất là đẹp, rất xinh đẹp, rất là phong quang, sáng sủa. Rồi bản sắc văn hóa các dân tộc thì được giữ gìn và phát huy.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị chi bộ thôn, ban công tác mặt trận và bà con nhân dân trong thôn đã làm tốt rồi cần làm tốt hơn nữa, đã cố gắng rồi cần cố gắng hơn nữa, đã quyết tâm rồi cần quyết tâm cao hơn nữa. Để tiến tới xây dựng thôn nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn kiểu mẫu, là hình mẫu trong xây dựng thôn hạnh phúc, người dân hạnh phúc. đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khẳng định.
Khởi đầu, chúng ta đã đạt được thành quả là thôn nông thôn mới, thì chúng ta còn phải nỗ lực, cố gắng để đi đến những đích xa hơn là nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Vì vậy, tôi đề nghị chi bộ thôn, ban công tác mặt trận và bà con nhân dân trong thôn đã làm tốt thì cần làm tốt hơn nữa, đã cố gắng rồi thì cố gắng nhiều hơn nữa, đã quyết tâm rồi thì quyết tâm hơn nữa, và phấn đấu để hướng tới là thôn nông thôn mới nâng cao, thôn nông thôn mới kiểu mẫu, để bà con nhân dân chúng ta ngày càng có cuộc sống ấm no hạnh phúc.
Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng bà con nhân dân thôn Bản Lùng, trao thưởng 100 triệu đồng cho Bản Lùng vì đã có thành tích trong xây dựng nông thôn mới và trao 12 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn thôn. Huyện Văn Yên cũng đã trao bằng công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong thôn Bản Lùng. Cũng nhân ngày hội đại đoàn kết, lãnh đạo ban tổ chức Tỉnh ủy ủng hộ thôn 60 triệu đồng để mua xi măng làm đường giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự và chung vui với bà con nhân dân thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, huyện Lục Yên nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân năm 2021, tin của phóng viên Nguyễn Minh.
Thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh có 140 hộ, 589 nhân khẩu với 4 dân tộc Nùng, Tày, Dao, Kinh cùng chung sống, trong đó dân tộc Nùng chiếm 82,2%. Trong năm qua, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền từ huyện đến xã, cùng với nỗ lực quyết tâm cao nên đời sống của nhân dân thôn Thủy Văn được cải thiện rõ nét, thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 85%, 100% trẻ trong độ tuổi được đến trường. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, không có tệ nạn xã hội. Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh với quyết tâm chung sức xây dựng xã Phan Thanh trở thành xã nông thôn mới vào năm 2025. Nhân dân trong thôn đã tự nguyện hiến đất, vật kiến trúc để mở rộng mặt đường tuyến đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh. Có 68 hộ trong thôn đã tự nguyện hiến 8.575 m² đất để mở rộng đường. Cùng với đó, bà con trong thôn đã tự nguyện đóng góp tiền để mở rộng xây dựng hội trường thôn. Cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng quyết tâm phấn đấu xây dựng thôn Thủy Văn sớm trở thành thôn nông thôn mới. Phát biểu chung vui với bà con nhân dân thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chúc mừng và biểu dương ghi nhận những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của thôn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần mang lại những khởi sắc mới, đưa Thủy Văn trở thành một vùng quê đáng sống, được thể hiện rõ nét trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Những kết quả này đã góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó, đùm bọc lẫn nhau giữa bà con nhân dân thôn Thủy Văn nói riêng, của xã Phan Thanh và toàn tỉnh nói chung. Để duy trì những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh.
Thưa các vị đại biểu và thưa toàn thể bà con nhân dân, sinh thời Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy: đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Tôi mong rằng bà con thôn Thủy Văn sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết, phát huy nội lực để xây dựng cộng đồng dân cư của chúng ta ngày một phát triển và phát huy tinh thần tương thân tương ái, tình làng nghĩa xóm, giúp nhau cùng tiến bộ, trước mắt là cùng với các địa phương khác trong tỉnh thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, triển khai thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, tăng hộ khá, hộ giàu, xây dựng bản làng xanh sạch đẹp, giữ vững không để tệ nạn xã hội xảy ra, không có người vi phạm pháp luật, thực hành dân chủ, giữ gìn kỷ cương phép nước. Mọi người ai cũng có công ăn việc làm, ai cũng tham gia học tập, đời sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng hoa và quà chúc mừng thôn Thủy Văn, xã Phan Thanh nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, tặng 10 suất quà cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn. Huyện Lục Yên trao 5 suất quà cho 5 hộ nghèo trên địa bàn thôn Thủy Văn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 18 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã tổ chức lễ khởi công công trình cải tạo nâng cấp đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên. Đến dự và phát lệnh khởi công có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các sở ngành của tỉnh và huyện Lục Yên, đông đảo bà con nhân dân các xã có tuyến đường đi qua. Công trình cải tạo nâng cấp đường Tân Lĩnh, Tân Lập, Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên có tổng mức đầu tư là 79 tỷ đồng, với quy mô đường cấp 4 miền núi có chiều dài thiết kế là hơn 17 km, bề rộng nền đường 7,5 m, kết cấu mặt đường đá răm láng nhựa. Để công trình được đầu tư đảm bảo đúng quy định, đạt chất lượng cao, hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị chủ đầu tư cần tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên, chặt chẽ quá trình thi công, thực hiện dự án, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chống thất thoát lãng phí trong đầu tư xây dựng, giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc phát sinh, phấn đấu sớm hoàn thành dự án vào tháng 12 năm 2022. Đối với các nhà thầu xây lắp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn yêu cầu cần có những giải pháp bố trí nhân lực hợp lý, có năng lực kỹ thuật cao, có đủ trang thiết bị tổ chức thi công tích cực phù hợp với điều kiện thực tế. Quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt chất lượng cao và theo đúng tiến độ đã được phê duyệt. Cùng với đó, cần phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương, người dân và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan, tổ chức quản lý giám sát tốt việc triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền huyện Lục Yên và các xã thị trấn, nhất là nơi có dự án đi qua, cần triển khai thực hiện tốt thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Các hộ gia đình tiếp tục ủng hộ đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ. Các sở ban ngành có liên quan của tỉnh cần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án, đồng thời phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích trong công tác giải phóng mặt bằng.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huyện Yên Bình đã công bố quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã Bảo Ái đạt chuẩn nông thôn mới gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tới sự có đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, tin do phóng viên Hoài Giang thực hiện.
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn xã Bảo Ái có nhiều đổi thay, kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực, sản xuất phát triển, thu nhập của người dân từng bước được nâng lên, cảnh quan môi trường được cải thiện, ngày càng khang trang sạch đẹp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Trong đó, giai đoạn 2011-2021, xã Bảo Ái đã đầu tư nâng cấp được trên 42 km đường giao thông. Hệ thống công trình thủy lợi được xây dựng theo quy hoạch và thiết kế đảm bảo tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Trạm y tế, cơ sở vật chất trường lớp học cũng được quan tâm đầu tư xây dựng. Song song với phát triển cơ sở hạ tầng, công tác xóa đói giảm nghèo cũng được xã triển khai thực hiện tốt. Đến nay trên địa bàn xã không có nhà tạm, nhà rột nát, gần 84% nhà đạt chuẩn theo quy định. Nhân dân tự giác vươn lên lao động sản xuất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình gắn với kinh tế hợp tác, xây dựng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đã đạt trên 37 triệu đồng. Xã Bảo Ái đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tại lễ công bố, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng xã Bảo Ái đạt chuẩn nông thôn mới, tặng 10 suất quà cho hộ gia đình đặc biệt khó khăn của xã. Ban tuyên giáo tỉnh ủy tặng thôn Ngòi Nhầu, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình 30 tấn xi măng. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam tặng 100 triệu đồng cho hai hộ gia đình khó khăn về nhà ở. Huyện Yên Bình cũng đã tặng hoa chúc mừng xã Bảo Ái và tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong xây dựng nông thôn mới cũng đã được nhận bằng khen, giấy khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình. Cũng trong ngày 18 tháng 11, ba thôn của xã Đại Minh là Minh Thân, Làng Cần và Cầu Mơ tổ chức công bố đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gắn với ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Như vậy đến nay huyện Yên Bình có 18 trên 22 xã đạt nông thôn mới, trong đó có 2 xã là Hán Đà và Đại Minh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã bế mạc hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 theo hình thức trực tuyến. Dự lễ bế mạc hội giảng có Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, các trường cao đẳng, trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn cả nước và trên 400 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tham dự hội giảng. Tại lễ bế mạc, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Nguyễn Trung Sơn thay mặt Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chúc mừng các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong cả nước nhân kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2021. Đồng thời mong muốn qua hội giảng, các nhà giáo, giáo viên sẽ có thêm kinh nghiệm, trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Vũ Thị Ánh Xuân đã tặng bằng khen của Chủ tịch nước cho giáo sư tiến sĩ nhà giáo Dương Quý Sĩ, nhằm động viên tôn vinh nhà giáo có nhiều đóng góp quý báu cho công tác giáo dục nghề nghiệp, đi đầu trong phong trào đổi mới phương pháp giảng dạy, khắc phục mọi khó khăn để duy trì và bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số và đại dịch COVID-19. Ban tổ chức cũng đã trao thưởng cho các nhà giáo đạt giải tại hội giảng, trong đó tham gia hội giảng, các giáo viên tỉnh Yên Bái đã giành 2 giải ba và 4 giải khuyến khích.
Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 7 tháng thực hiện cao điểm tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. 7 tháng năm 2021, toàn quốc xảy ra trên 1.200 vụ cháy, làm 46 người chết, 58 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 120 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, giảm 370 vụ, nhưng tăng 5 người chết. Tại tỉnh Yên Bái, 10 tháng năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 21 vụ cháy, 2 vụ nổ, làm 2 người chết và 1 người bị thương, ước giá trị thiệt hại về tài sản hơn 4,2 tỷ đồng. So với cùng kỳ, số vụ cháy giảm 5 vụ, số vụ nổ tăng 2 vụ. Thời gian tới, công an các địa phương tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền kiểm tra về phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng, tin nhắn mạng xã hội, đồng thời triển khai các giải pháp hiệu quả trong công tác quản lý phòng cháy chữa cháy.
Tại thôn Đồng Lần, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã tổ chức tiêu hủy 60 kg xương thịt hổ, 24 kg xương sơn dương và mai rùa, cao động vật thuộc nhóm động vật quý hiếm. Sau khi lực lượng công an tỉnh bắt giữ không xác định được chủ sở hữu, đã bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh để tiêu hủy theo đúng quy định của pháp luật. Trước sự giám sát chứng kiến của các lực lượng chức năng bao gồm công an tỉnh, viện kiểm sát, sở tài chính, các cơ quan báo chí và chính quyền huyện Trấn Yên, lực lượng kiểm lâm tỉnh đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số xương và thịt động vật nói trên.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 17 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cho biết bà đã có cuộc điện đàm mang tính xây dựng với hai người đồng cấp Hàn Quốc và Nhật Bản tại thủ đô Washington DC. Bà Wendy Sherman khẳng định rất hài lòng với cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất của Hàn Quốc Choi Soon-kun và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori, đồng thời mong muốn được tham vấn thêm về việc đảm bảo phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bà Sherman cũng tái khẳng định lập trường của chính quyền Mỹ với Triều Tiên rằng Washington không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng. Hoa Kỳ tin rằng ngoại giao và đối thoại là điều cần thiết để thiết lập hòa bình vĩnh viễn, đồng thời thúc giục Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán.
Ngày 17 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cảnh báo cuộc khủng hoảng người di cư tại khu vực biên giới với Belarus có thể kéo dài trong nhiều tháng, thậm chí nhiều năm. Cảnh báo này được đưa ra một ngày sau khi các lực lượng Ba Lan dùng hơi cay và vòi rồng nhằm răn đe những người di cư ném đá vào lực lượng an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết nhiều người di cư vẫn tiếp tục tìm cách vượt biên trong đêm 16 tháng 11. Trước đó cùng ngày, cơ quan biên phòng Ba Lan đã phát hiện 161 trường hợp vượt biên, khiến 9 sĩ quan cảnh sát, 1 nhân viên biên phòng và 1 binh sĩ Ba Lan bị thương nhẹ do va chạm. Trong một diễn biến liên quan, ngày 17 tháng 11, Belarus thông báo tạm thời đóng đường ống dẫn dầu từ Nga đến một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu để sửa chữa đột xuất và công việc bảo trì sẽ diễn ra trong 3 ngày.
Ban tổ chức Đại hội Triển lãm Thành phố Thông minh Thế giới vừa tuyên bố thủ đô Buenos Aires của Argentina đã giành giải thưởng Thành phố Thông minh của Thế giới năm 2021. Kể từ năm 2012, thủ đô của Argentina đã triển khai một mô hình kinh tế toàn hoàn trong việc xử lý rác thải, qua đó giảm thiểu chất thải thông qua phân loại chất thải và giảm thải một cách nhất quán tại các bãi chôn lấp của thành phố. Ra đời năm 2011, Giải thưởng Thành phố Thông minh của Đại hội Triển lãm Thành phố Thông minh Thế giới được bình chọn vào tháng 11 hàng năm tại thành phố Barcelona của Tây Ban Nha nhằm thúc đẩy tính đa dạng hội nhập bình đẳng, an toàn và hợp tác, từ đó nâng cao chất lượng sinh hoạt của các cư dân thành thị.
IAEA vừa đưa ra cảnh báo Iran đã gia tăng kho dự trữ uranium. IAEA ước tính Iran sở hữu hơn 17 kg uranium được làm giàu tới 60%, tăng khoảng 8 kg kể từ tháng 8. Cảnh báo này được đưa ra chỉ vài ngày trước khi diễn ra các cuộc đàm phán tại thủ đô Viên của Áo nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Ngoài ra, trong tuần tới, người đứng đầu IAEA dự kiến sẽ thăm Iran và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao cùng lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử của Iran.
Thưa quý vị và các bạn, đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng cơ bản, nhất quán và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấm nhuần lời dạy của Bác, tỉnh Yên Bái đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng với cấp ủy chính quyền thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và phòng chống dịch COVID-19 hiện nay. Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận sau.
Nhà văn hóa thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình với thiết kế rộng rãi, khang trang hiện đại vừa hoàn thành với kinh phí 480 triệu đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 300 triệu đồng, còn lại từ nguồn tài trợ khác nhau. Toàn thôn Ngòi Khang có 220 hộ dân với trên 800 nhân khẩu. Để xây dựng được nhà văn hóa cộng đồng, người dân trong thôn đã đoàn kết một lòng cùng nhau bàn bạc đóng góp xây dựng với tinh thần công khai, minh bạch, dân chủ và tự nguyện. Ông Trần Xuân Trường, trưởng thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình cho biết.
Cái điểm vui lớn nhất đó là đáp ứng được cái lòng mong mỏi của bà con nhân dân. Đó là có đường, có nhà văn hóa, cái nơi để bà con họp, này, vui chơi, này, giải trí sau những cái giờ lao động mệt nhọc. Chúng tôi còn có cả những cái sân chơi dành cho trẻ nữa. Đó là cái cách mà góp phần không nhỏ vào cái việc mà xây dựng cái nông thôn mới.
Tranh thủ những lúc nông nhàn, bà con thôn Ngòi Chám của xã Bảo Ái lại cùng nhau vệ sinh môi trường, trồng hoa trên tuyến đường thôn mà vài năm trước bà con đã cùng nhau góp công, góp sức xây dựng để chuẩn bị cho ngày xã đón bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới sau hơn 10 năm nỗ lực. Đây chính là động lực để bà con trong thôn tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, thi đua lao động sản xuất cùng các thôn trong xã giữ vững và từng bước nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Bà Nguyễn Thị Ngọ, trưởng thôn Ngòi Chám, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình nói.
Tuyến đường nông thôn, hai tuyến đường vào xóm hộ là tổng số là 1.500 mét và đây hoàn toàn là bà con nhà nước hỗ trợ xi măng, bà con hoàn toàn là vận động các xóm, vận động các gia đình là mua cát mua xi, mua cát mua sỏi để mà làm đường sao mục đích chỉ là đoàn kết cùng nhau xây dựng thôn.
Không chỉ tại xã Bảo Ái, huyện Yên Bình mà tất cả người dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đang phát huy tinh thần đoàn kết trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội ở địa phương được triển khai sâu rộng, các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Toàn tỉnh hiện có 14 trên 23 phường được công nhận là phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 77 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có được kết quả này có phần không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền định hướng, tập hợp và phát huy sức mạnh nội lực của toàn dân. Ông Nguyễn Quốc Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Yên Bình cho biết.
Tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các cái tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, mọi người mọi nhà tích cực thực hiện nếp sống văn hóa, ứng xử văn hóa văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc, thực hiện đúng quy ước, hương ước.
Đi đôi với đẩy mạnh các phong trào cuộc vận động, thời gian qua công tác an sinh xã hội cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp quan tâm chú trọng. 9 tháng năm 2021, thực hiện chủ trương của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh huy động trên 8,2 tỷ đồng tặng quà cho 15.300 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận ủng hộ được trên 3,3 tỷ đồng để hỗ trợ làm 69 nhà cho các hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đặc biệt trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cũng là lúc tinh thần đoàn kết của người dân Yên Bái được nâng cao hơn bao giờ hết. Đến nay, với sự quyên góp ủng hộ của các tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp nhận trên 12 tỷ đồng và các nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khoảng 1.600 tổ tự quản được thành lập trên tinh thần tự nguyện tham gia của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Nhờ đó đến nay, Yên Bái vẫn vững vàng là vùng xanh, an toàn dịch bệnh. Đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái cho biết.
Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái thì được giao nhiệm vụ là tuyên truyền, vận động cộng đồng các doanh nghiệp, thế rồi cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân ủng hộ bằng kinh phí, bằng vật chất để thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Thế và những cái kết quả vận động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh thì đã góp phần hết sức tích cực vào cái công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh Yên Bái.
nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, chung sức đồng lòng của tập thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ của tỉnh. Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đang tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Vận động nhân dân phát huy tinh thần tự lực tự cường, tích cực thi đua học tập, lao động, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, lượt trận thứ hai bảng xăng ATP Final 2021, dù từng thắng cả Federer và Nadal trong quá khứ, nhưng Rublev đã không thể lặp lại chiến tích đó trước tay vợt còn lại trong Big 3. Đánh bại Rublev với tỷ số 6-2 trong set 2, Djokovic đã khép lại trận đấu chỉ sau hơn 1 giờ đồng hồ. Thắng lợi 2-0 cũng đã giúp Djokovic cán mốc 50 chiến thắng ở mùa giải năm nay, đồng thời sớm giành vé vào bán kết ATP Final 2021. Trong khi đó, Cameron Norrie đã chơi đầy nỗ lực trước Casper Ruud và khiến trận đấu phải định đoạt trong 3 set. Kết quả Casper Ruud thắng Cameron Norrie với tỷ số 1-6, 6-3 và 6-4. Trận đấu được chờ đợi giữa Arsenal và Liverpool tại ngoại hạng Anh sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 21 tháng 11. Trận đấu này càng được chờ đợi hơn khi Arsenal đang quay trở lại sau thời gian đầu mùa giải khó khăn. Từ nhóm cuối bảng xếp hạng, chuỗi 5 trận bất bại liên tiếp đã giúp huấn luyện viên Arteta và các học trò vươn lên vị trí thứ 5 với 20 điểm, kém đối thủ trực tiếp Liverpool chỉ 2 điểm. Vậy nên nếu đánh bại đội chủ nhà, pháo thủ sẽ chính thức lần đầu lọt vào top 4 mùa giải Ngoại hạng Anh 2021-2022. Tiếp theo là các tin tức bóng đá cập nhật ngày 18 tháng 11. Chủ tịch Juan Laporta đã bỏ ngỏ khả năng Barcelona tái hợp Lionel Messi và Alves trong tương lai. Hiện tại Messi đang khoác áo Paris Saint-Germain, còn Alves chơi bóng ở Nhật Bản cho Vincent Kobe. Gareth Bale sẽ ngồi ngoài 3 tuần vì chấn thương bắp chân gặp phải khi tập trung đội tuyển xứ Wales. Đáng nói hơn, siêu sao 32 tuổi vắng mặt 13 trận gần nhất của Real Madrid từ tháng 8 nhưng vẫn đang hưởng lương 714.000 euro trên tuần. Bayern Munich đã mở cuộc đàm phán với thủ thành Manuel Neuer về việc ký hợp đồng mới. Thỏa thuận hiện tại của đôi bên hết hạn vào hè 2023 và Bayern không có ý định chia tay người gác đền tài ba. Dự kiến đôi bên đạt thỏa thuận ký mới trước cuối năm nay, mức lương của Neuer đang hưởng ở Bayern là 300.000 bảng mỗi tuần.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2021, khu vực phía Tây nhiều mây có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16-18 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây có mưa, mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió đông nam cấp 2, trời rét. Nhiệt độ cao nhất 23-24 độ, nhiệt độ thấp nhất 18-19 độ.
Thông tin và quảng cáo.
À, chào bà chủ shop. Ông anh của em có nhà không chị?
Vừa mới chạy đi đâu rồi ý?
Ô, mà nay chị không livestream bán hàng à?
Like cái gì mà like? Phải lên tầng 2 mới bắt được sóng wifi cơ. Mà hàng hóa đồ đạc dưới này chả ai trông. Đã bảo nâng cấp wifi rồi lắp camera mà anh nhà chú mãi chẳng quyết.
Chị phải biết dùng cái gì mới quyết được chứ.
Anh đây rồi. Em bảo, anh lắp đặt combo home wifi và home camera của Viettel đi. Có 255.000 một tháng thôi.
Ui, combo 2 trong 1 luôn à?
Vâng.
Nhưng mà nhà anh nhiều tầng nhiều phòng thế này.
Cần được hết. Wi-Fi Internet Viettel với thiết bị công nghệ Home Wi-Fi mới, phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản, truy cập tốc độ cao từ mọi ngóc ngách trong nhà. Mấy cháu ở nhà học trực tuyến mượt mà chẳng sợ lag. Thiết bị Home Wi-Fi đặc biệt nhỏ gọn, không đi dây, dễ dàng lắp đặt.
Ôi, đúng mong muốn của chị rồi. Thế Home Camera thì sao?
Home Camera của Viettel giúp giám sát an ninh gia đình, bảo vệ tài sản 24/7, có cả tính năng chống nhiễu, bảo mật tuyệt đối. Anh chị gọi ngay 1800 8168. Viettel sẽ tư vấn và hỗ trợ lắp đặt miễn phí tại nhà luôn. Viettel, theo cách của bạn.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.